Kính thưa cộng đoàn, trong khi dân chúng Do Thái bị đi đày ở bên Babylon, thì cái hoàn cảnh là những con người bị trị, hoàn cảnh của những con người lưu vong và nô lệ, họ bị khổ trăm bề, họ bị nước chủ nhà sách nhiễu, đàn áp, nên vì vậy họ đói, nghèo, đau khổ. Chính trong nỗi thất vọng đó thì ngôn sứ Isaiah cách Chúa Giêsu khoảng 800 năm đã loan báo một tin mừng cho dân chúng, đó là Thiên Chúa không quên dân, nhưng mà Thiên Chúa sẽ đến để giải phóng dân. Và thời kỳ của Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ làm cho kẻ điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được và người mù được xem thấy. Và Ngài chữa mọi bệnh tật của dân. Đó là một sự giải phóng, đó là một điều an ủi, và đó cũng chính là một khát vọng hạnh phúc của dân tộc Do Thái lúc bấy giờ. Ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người câm và điếc, Chúa Giêsu chứng thực và mặc khải cho người Do Thái đương thời biết được là chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà ngôn sứ Isaiah cũng như là các ngôn sứ khác đã tiên báo trong Cựu Ước. Việc Chúa Giêsu chữa cho người câm điếc ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận ra một điểm, đó là Chúa Giêsu có những cử chỉ đụng chạm đến người câm điếc và làm cho người này nghe được, làm cho người này nói được. Điều này cũng có nghĩa là chính Thiên Chúa không phải là ở nơi nào xa xôi, nhưng mà Thiên Chúa nhập thể ở với con người, gần gũi con người. Vì thế những cử chỉ của Chúa Giêsu là những cử chỉ mà động chạm đến con người, và để cho con người có thể cảm nhận được Thiên Chúa là đấng nào. Và Chúa Giêsu nói hãy mở ra, mở ra để cho người ta nhìn thấy, để cho người ta nghe được và để cho người ta nói được. Việc mà người câm, người điếc, người ta bị khép kín, người ta không nghe được tiếng của tha nhân, không nghe được những biến cố trong cuộc đời, không nghe được những âm thanh, và vì vậy mà họ chỉ sống khép kín ở trong con người của họ. Và vì không nghe được những tiếng nói của những người chung quanh, nên người ta dễ bị chế giễu, bị khinh bỉ. Và rồi người ta câm, người ta không nói được, hoặc là người ta nói ngọng nghịu, không ai nghe được. Thì điều đó cũng làm cho họ mặc cảm và làm cho họ không thể nào diễn tả được cái tâm tình của mình, nên những con người này dễ trở thành khép kín và sống cô đơn, cô độc. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu mở cho người này nghe được và nói được, việc mà Chúa mở ra cho người ta về thể lý là một điều ngày hôm nay khoa học có thể làm được, các y bác sĩ giỏi có thể làm cho người ta khỏi. Nhưng quan trọng hơn đó là việc người mở lòng ra, tức là về phương diện tâm lý, về phương diện tinh thần. Người ta mở tai ra, mở miệng ra để có thể cảm thông, để có thể nghe, để có thể nói, và nói những cái điều ở trong chính lòng mình. Điều này mới là điều khó. Vậy ngày hôm nay khi Chúa Giêsu nói hãy mở ra, thì Chúa Giêsu không những chữa bệnh về thể lý, nhưng Chúa còn chữa bệnh về đời sống tinh thần của người câm và điếc này nữa. Kính thưa cộng đoàn, có nhiều thứ điếc. Người ta điếc về khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Điều này chúng ta dễ hiểu lắm. Từ vì khi đi qua một cái nước khác mà người ta không nghe được ngôn ngữ của nước đó, và cái văn hóa của người ta với những tập quán, với những tục lệ mà mình không hiểu, mình không sống, thì quả nhiên đây là một điều thua thiệt. Có tai mà cũng không nghe được, có tai mà cũng không biết được người ta sống như thế nào. Và chính điều này sẽ dẫn đến việc người ta không thông cảm nhau. Nhiều người Việt ở nước ngoài, họ trở thành điếc vì không nghe được tiếng của những người ngoại quốc nói. Và có những thứ điếc về định kiến, mà thứ điếc này là thứ điếc mà người ta dễ vấp phải. Đó là khi người ta đã có một cái cảm nghĩ xấu về người đó, người nào đó, hoặc là nghĩ không tốt về người nào đó, thì những lời nói hay của người đấy người ta cũng không chấp nhận, và người ta cũng nói rằng người đó nói dở. Và người ta không chấp nhận vì người ta khước từ người ấy. Và đây chính là điều khó, đây chính là điều mà nhiều khi chúng ta dễ vấp phải. Và chính cái điều này làm cho tâm hồn của người có định kiến trở thành cứng, trở thành một con người đơn độc, từ vì họ không muốn nghe người khác. Họ sống trong sự đơn độc của họ, và chính sự đơn độc của họ làm cho họ trở nên những con người ích kỷ. Rồi có một thứ nữa, đó là người ta bịt tai lại để không nghe người khác, mất tin tưởng vào anh em, và điều này cũng làm cho họ tuyệt vọng vì cuộc sống đoạn tuyệt của họ với mọi người. Còn có những cái điếc mà điếc về làng thiêng liêng, tức là người ta không nghe hoặc là không muốn nghe lời Chúa, nhất là những con người sống trong tội lỗi. Họ không muốn thay đổi cuộc sống, họ không muốn hoán cải, không muốn canh tân, không muốn từ bỏ đời sống tội lỗi, thì những con người này thường là những con người điếc về thiêng liêng. Họ không muốn đón nhận lời Chúa, nên chính vì vậy đây là một sự thua thiệt đối với họ. Rồi trong cuộc sống của họ, vì không muốn nghe, không muốn canh tân đời sống của mình, không muốn đoạn tuyệt với tội lỗi, nên vì vậy những con người này là những con người luôn luôn sống khép kín với Thiên Chúa. Và đã khép kín với Thiên Chúa thì thường là cũng khép kín với tha nhân. Và vì vậy đời sống thiêng liêng của họ bị cằn cỗi, đời sống thiêng liêng của họ bị chao đảo, và nhiều khi họ mất đức tin. Rồi trong cuộc sống cũng nhiều khi người ta bị câm hoặc là bị ngọng. Người ta câm và ngọng vì có thể khác ngôn ngữ văn hóa, nói mà người khác không hiểu. Rồi người ta câm vì người ta ích kỷ. Từ vì những con người ích kỷ thì chỉ biết nói về chính mình, nói về những cái hay cái tốt của mình, nói về những nhu cầu của mình, mà trong khi đó họ không chấp nhận để nghe và lời nói của người khác về những nhu cầu của tha nhân, nhu cầu của những người xung quanh. Nên chính vì vậy những con người bị câm thường thường là ích kỷ, vì họ chỉ nhìn thấy cái nhu cầu của họ mà không nhìn thấy cái nhu cầu của anh em mình. Rồi hoặc là câm là vì sợ sệt, vì sợ mất quyền lợi, nên vì vậy mà nhìn thấy những cảnh đau khổ của anh em, nhìn thấy những bất công của xã hội, nhìn thấy những tai ương đủ thứ hết, nhưng mà vì quyền lợi của mình, vì phe nhóm của mình, hoặc là vì yên thân, nên vì vậy mà họ sợ sệt và yên lặng là tốt nhất. Rồi có những thứ câm vì lười biếng. Lười biếng vì mình không muốn khích lệ anh chị em của mình, không muốn nói những lời động viên về sự thất vọng của anh chị em của mình. Lười biếng vì mình không muốn mở miệng, và nhất là không muốn mở miệng để ca tụng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, với tất cả những cái tình trạng về tâm lý đó, về đàng thiêng liêng đó, người ta rất dễ dàng bị câm và bị điếc, chỉ vì người ta sống ích kỷ, hoặc người ta không muốn cảm thông với anh chị em. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu khi chữa cho người câm và điếc là Chúa Giêsu nói hãy mở ra. Và Thánh Gia-cô-bê ngày hôm nay đã thấm nhiễm được lời của Thầy của mình, nên khi đi loan báo tin mừng, Ngài đã nói và khuyến khích người giáo dân là đừng câm đừng điếc, nhưng mà biết cảm thông với anh chị em, biết tôn trọng anh chị em, vì họ là những con người được Thiên Chúa yêu mến, họ là những con người được Thiên Chúa cứu chuộc. Nên vì vậy xét về khía cạnh nào đó thì họ là những con người bình đẳng với chúng ta. Nên vì vậy đừng có một cái nhận xét và đừng có một cái định kiến là khi thấy người ta nghèo, nghèo về vật chất, nghèo về tâm sinh lý thì khinh bỉ họ. Nhưng mà phải có một con mắt đức tin để nhìn ra được là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa cứu chuộc họ, cũng như là Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Nên mọi người trước mặt Thiên Chúa đều là anh em, mà đã là anh em thì không có một lý do gì để cho chúng ta có một sự kỳ thị và khinh bỉ đến anh em. Kính thưa cộng đoàn, qua các bài đọc ngày hôm nay, Chúa muốn mời gọi chúng ta là cần mở tâm lòng ra để có thể đón nhận anh em, để có thể chia sẻ với anh em những cái nỗi khó khăn, cảm thông với anh em vì những sự nghèo khổ của anh em, và nhất là biết mở miệng ra, mở lòng ra để đón nhận lời Chúa và ca tụng Thiên Chúa, những kỳ công mà Thiên Chúa làm cho mỗi người và làm cho cả nhân loại này. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa biết cố gắng thực tâm để xin lời Chúa hoán cải mình, xin lời Chúa mở rộng tâm hồn của mình để mình có thể sống tốt đẹp với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại.